Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Good evening. Tạ Chúa là Chúa cho chúng ta cuối tuần này có một cái cuối tuần đặc biệt. Hồi nãy giờ chúng ta ca ngợi Chúa, bây giờ chúng ta có cơ hội để được lắng nghe lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa từ một diễn giả rất là đặc biệt. Cách đây 5 năm, Hội đồng Tây Bắc Hoa Kỳ, diễn giả của chúng ta đã đến và đã có một cái ấn tượng rất là đặc biệt. Mỗi lần tôi đi dự Hội đồng Tây Bắc Hoa Kỳ thì được nhắc đi nhắc lại về diễn giả của chúng ta buổi tối hôm nay. Tạ Chúa vì Chúa cho ông có một cái ơn rất là đặc biệt trong sự giảng dạy lời Chúa. Tôi mỗi lần nghe ông giảng tôi cứ muốn ngồi nghe hoài. Hồi nãy nói với mục sư diễn giả của chúng ta là tôi nói mục sư có cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ để giảng thôi. Thì diễn giả của chúng ta nói ồ 2 tiếng đồng hồ thôi hả. Tạ Chúa là Chúa cho chúng ta có một người diễn giả rất là có tấm lòng rất là đặc biệt đối với Chúa, tâm tình hầu việc Chúa và rất là đầy ơn trong sự giảng dạy lời Chúa. Và hôm nay ông đến với chúng ta trong cuối tuần này, hôm nay và ngày mai sáng 10 giờ sáng, 7 giờ tối ngày mai và đồng thời ngày Chủ nhật lúc 10 giờ sáng nữa. Và chúng ta biết diễn giả của chúng ta, người từ Colorado Springs, là ở tiểu bang Colorado, một cái tiểu bang gọi là có cái chữ từ ngữ gọi là mile high, là cách cái mặt nước biển tới một dặm lận, cho nên có cái danh từ là mile high. Và tôi được hầu việc Chúa ở bên đó thì người ta trong hội thánh thường giỡn mà nói đùa với nhau mình ở mile high là mình ở rất là gần Chúa hơn tất cả mọi người. Cho nên diễn giả của chúng ta từ nơi rất là gần Chúa đến với chúng ta ban phát lời của Chúa với chúng ta buổi tối hôm nay. Trước khi chúng ta học lời của Chúa, tôi xin được đọc lời của Chúa ở trong Sáng Thế Ký đoạn 25 để làm nền tảng cho bài giảng của chúng ta buổi tối hôm nay. Sáng Thế Ký đoạn 25 từ câu 27 tới đến câu 34. Khi hai đứa trai này lớn lên, nói về Esau và Jacob đó. Khi hai đứa trai này lớn lên thì Esau trở nên một thợ săn giỏi, thường giông ruổi nơi đồng ruộng. Còn Jacob là người hiền lành cứ ở lại trại. Isaac yêu Esau vì người có tánh ưa ăn thịt rừng, nhưng Rebecca lại yêu Jacob. Một ngày nọ Jacob đang nấu canh, Esau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm, bèn nói cùng Jacob rằng: em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy người ta gọi Esau là Edom. Jacob đáp rằng: nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Esau đáp rằng: này anh gần thác, quyền trưởng nam về cho anh dùng làm chi? Jacob đáp lại rằng: anh hãy thề trước đi. Người bèn thề, vậy người bán quyền trưởng nam cho Jacob. Rồi Jacob cho Esau ăn bánh và canh phận đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Esau khinh quyền trưởng nam là thế. Đó là lời của Chúa cho con dân của Ngài. Và một lần nữa, tôi xin giới thiệu với quý ông bà anh chị em diễn giả của chúng ta đến với chúng ta qua lời của Chúa với đề tài được hưởng đặc quyền qua mục sư Lê Thành Trung. Xin trân trọng kính mời mục sư. Chúng ta cho một tràng pháo tay.
Xin trân trọng kính chào toàn thể các tôi tớ, các con cái của Chúa ở trong hội thánh. Tôi không có quen đeo cái này lắm. Hôm nay chúng ta được có một cái chương trình gọi là Bồi Linh. Tôi được cái duyên may là khi Hội Thánh Hy Vọng ở tại đây mua cái nhà thờ, thì tôi là cái người sông đất. Và hồi nãy thì Thầy Nguyên có nói rằng 20 năm nay Hội Thánh Hy Vọng chưa bao giờ có tổ chức Bồi Linh. Và hôm nay tôi lại một lần nữa sông đất ở trong cái chương trình Bồi Linh. Tôi ước mong rằng là bản thân tôi không có đem lại cái điều gì xui xẻo cho Hội Thánh của Chúa. Khi chúng ta nói đến chương trình Bồi Linh là lập tức quý vị phải nghĩ đi. Chúng ta phải có một cái diễn giả nào đó mà giảng là phải làm rúng động cả cái nhà thờ. Giảng là phải làm sao người ta đổ lòng ra khóc sướt mướt, hay là đưa tay lên để người ta té lăn lóc ở trong nhà thờ. Thưa quý vị, tôi đảm bảo với quý vị là nếu mà tôi tiếp tục phục vụ Chúa ở tại đây theo sự cho phép của một sư thái, giảng trong 2 tiếng đồng hồ, chẳng những một vài người té mà tôi bảo đảm cả Hội Thánh đều té. Chỉ có cái khác một điều là không có Thánh Linh thôi. Vì vậy trong buổi tối hôm nay tôi đến với các ông bạn chị em ơi, tôi thực sự được mời để giảng Bồi Linh. Nhưng mà tôi nghĩ Bồi Linh thì làm sao mà bồi đây? Giả sử như là chúng ta muốn nghiên cứu về computer thì chúng ta mời một kiến trúc sư về computer lên chỉ cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn biết về âm nhạc thì chúng ta mời một người nhạc sĩ nào đó lên nói chuyện với chúng ta. Nhưng mà nếu bồi linh thì bây giờ làm sao mà bồi? Cho nên tôi không biết bồi thế nào. Tối hôm nay tôi giảng, còn bồi linh là việc của Chúa. Xin Chúa cho mỗi tấm lòng của chúng ta có thể lắng nghe được lời của Chúa, để Chúa có thể bồi linh cho tôi và các bạn chị em. Nãy chúng ta hát những cái bài hát, và tôi nghĩ rằng những bài hát này thường hát trong những dịp bồi linh để chúng ta được bồi dưỡng. Và có người khi mà bước vào trong những chương trình bồi linh này thì mình muốn lửa của Chúa cháy trong lòng, phải không? Cho nên mình ca hát, mình nói: "Ôi Chúa ơi, cháy lên, cháy lên." Nhưng mà có những người ngồi ở dưới đây thì có thể không thích lửa, không thích cháy. Cho nên là mình thích: "Từ trời dồi một cơn mưa phước lành." Mưa xuống là lửa tắt ngấm mắt. Hay là quý vị có thể ngồi ở đây và quý vị cảm thấy hăng hái để hát lên là dầu chạy máy, sức vẫn dẻo dai. Nhưng mà có người thì nói: "Thôi tôi già rồi, tôi chạy không nổi, cho nên đi từng bước, bước, bước đi." Mỗi chúng ta có một cái cảm nhận nào đó đối với Chúa của mình. Nhưng mà ước mong của tôi là chính Chúa là đấng nhìn thấy tất cả những cái nhu cầu của mỗi người trong chúng ta buổi tối hôm nay ở đây, để Ngài đáp đậu năng quyền của Ngài trên mỗi đời sống của chúng ta và sử dụng chúng ta trong cái phương cách của Chúa muốn. Để cho chúng ta bắt đầu trong chương trình học lời Chúa buổi tối hôm nay, tôi muốn dùng một cái đề tài được gọi là được hưởng đặc quyền, để khích lệ cho mỗi người trong chúng ta đừng có bỏ cái đặc quyền mà hiện hôm nay chúng ta đang được nhận lãnh. Cái câu gốc mà ngày hôm nay tôi muốn dùng để tâm tình với quý vị nó nằm ở trong sách Rôme đoạn 9 câu 13. Và câu gốc đó nói lên rằng là trong lời của Đức Chúa Trời phán là ta há chẳng từng nói rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau sao? Cái chuyện Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp và lại ghét Ê-sau chúng ta thấy kỳ cục. Mà trong Kinh Thánh tới 2 lần Chúa đề cập tới chuyện đó, ở Ma-la-chi đoạn 1 câu 3 và ở trong sách Roma đoạn 9 câu 13, 2 lần Chúa đề cập tới cái chuyện rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Chúa ơi, tại sao Chúa bất công? Tại sao Chúa là đấng yêu thương mà Chúa lại có cái chuyện ghét ở trong này nữa? Chúng ta buổi tối hôm nay cùng đến đây suy gẫm đến một điều: tại sao Chúa là phải nói đến cái câu đó? Nếu Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, tại sao Ngài lại nói những chữ là ta ghét? Có một vị giáo sư của trường luật ở Pennsylvania, ông giáo sư đó tên là Edwin Kitty. Mỗi khi ông bắt đầu cho một cái chương trình dạy luật của mình, ông đã 20 năm, ông luôn luôn bắt đầu với chương trình dạy luật là ông viết lên trên bảng của mình một con số 4, một con số 2. Và rồi ông hỏi những người ở dưới là các em cho đáp số như thế nào. Thì lập tức có người rằng: "Dạ thưa thầy 6, thì 4 cộng 2 là 6, phải không? Điều đó dễ hiểu. Người khác nói: "Dạ không thưa thầy, bằng 2. Bởi vì 4 trừ 2 thì sẽ bằng 2, hoặc là 4 chia 2 thì sẽ bằng 2. Người khác nói, dạ không thưa thầy, ăn 8. Bởi vì 4 nhân 2 có thể trở thành 8. Mỗi người đưa ra cái câu trả lời của mình, nhưng mà ông khiết đi thì ông nói, ông lắc đầu, ông không chấp nhận câu trả lời nào hết. Ông nói là tất cả các anh chị trả lời ở đây đều sai hết. Sai ở chỗ nào? Sai là bởi vì chúng ta có con số 4, chúng ta có con số 2. Những cái vấn đề của chúng ta là chính các anh chị không hỏi là chúng ta làm gì với cái con số 4 và con số 2 đó. Có nghĩa rằng nếu chúng ta không có vấn đề thì chúng ta sẽ không có câu trả lời. Nếu chúng ta không tìm cho ra câu hỏi thì chúng ta sẽ không bao giờ có cái câu trả lời. Cho nên hôm nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ tại sao Đức Chúa Trời lại nói ta ghét Ê-sau trong khi Đức Chúa Trời lại là đấng yêu thương. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta lời của Ngài. Kính thưa Chúa, chúng con đến đây trong sự trống không của chính mình. Chúng con cảm biết chúng con không xứng đáng, nhưng chính trong tình yêu của Đức Chúa Trời mà Chúa cho phép chúng con được hiện diện trong đền thánh của Chúa, cho phép chúng con ngồi chung lại với nhau, cho phép chúng con hát để chúc tụng danh Ngài. Vậy thì giờ này chúng con được mở lòng của mình để lắng nghe lời của Ngài. Xin chính mình Chúa là đấng trang bị trong lòng của mỗi chúng con sự sống của Ngài. Xin Chúa cầm giữ trên chính môi miệng của con, tư tưởng của con. Những lời con nói ra sẽ trở thành những lời mà đem lại sự khích lệ cho tất cả các anh chị em của con tại đây. Xin Chúa che giấu chúng con trong ân sủng của Chúa và giúp cho chúng con buổi tối hôm nay một lần nữa nhìn lại cái đặc quyền mà mình đang thụ hưởng trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng con sẽ đặt ra cho mình một câu hỏi rằng chúng con sẽ làm gì với cái đặc quyền mà chúng con đang được thừa hưởng trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu xin trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Qua câu chuyện của Ê-sau và Gia-cốp, có lẽ cũng là câu chuyện rất là quen thuộc với các bạn chị em. Ê-sau và Gia-cốp là con của Isaac. Thánh Kinh nói rằng khi hai đứa bé lớn lên thì Ê-sau trở thành một thợ săn giỏi, một người của đồng ruộng, còn Gia-cốp lại là một người trầm lặng và thích quanh quẩn ở nơi nhà của mình. Giả sử quý vị có con thì quý vị thích con mình làm Ê-sau hay quý vị thích con mình làm Gia-cốp? Bản thân tôi thì tôi thích con mình ở làm Ê-sau, bởi vì con trai đi ra đồng ruộng nó có vẻ nam nhi hơn, chứ ở nhà mà ru rú với mẹ hoài biết ngày nào mới khôn. Cái chuyện Ê-sau trở thành một người đi giông ruổi ở nơi đồng ruộng hay là Gia-cốp mà thích ở nhà thì thật sự nó không phải là vấn đề. Cái đó nó chỉ là bản tính. Nhưng có một cái vấn đề chúng ta cũng phải suy gẫm rằng là cái sự lựa chọn mà Gia-cốp và Ê-sau trong hai cái tâm tánh khác nhau đó, nó dẫn đến hai số phận khác nhau. Cho nên điều đầu tiên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã nói đến cái câu ta ghét Ê-sau bởi vì bắt đầu từ một sự lựa chọn. Ê-sau là một người sinh trước, có nghĩa rằng Ê-sau là một người được hưởng quyền trưởng nam, phải không? Và ông đã bán cái quyền trưởng nam của mình cho người em của mình. Mà chúng ta thấy rằng từ cái chỗ bán cái quyền trưởng nam của mình đó, Ê-sau không phải chỉ mất cái quyền trưởng nam, mà Ê-sau đã mất nhiều thứ. Nó dẫn cái cuộc đời của Ê-sau không có còn ghi lại cái gì ở trong sổ sách, ở trong kinh thánh của Chúa hết á. Nhưng mà cái tên Gia-cốp thì lại cứ được nhắc đi nhắc lại hoài. Và chúng ta thấy rằng bắt đầu từ sự lựa chọn, Ê-sau đã làm điều gì? Cái sự lựa chọn của Ê-sau để trở thành một người giông ruổi nơi đồng ruộng đó, thật sự nó không phải chỉ là cái tánh thích đi săn mà thôi. Nhưng chúng ta thấy rằng là Ê-sau đã không có một quan hệ sâu đậm với gia đình. Mặc dù trong kinh thánh thì nói rằng ông Gia-cốp thì ông thương Ê-sau, nhưng mà cái lý do thương là bởi vì ông ăn thịt rừng, mà Ê-sau là cái người đi săn. Còn bà Rebecca thì thương Gia-cốp, thì có lẽ là hai mẹ con ở nhà cùng nấu bún riêu, hủ tiếu gì đó, cho nên nó dễ gần gũi với nhau. Nhưng vấn đề của chúng ta thấy rằng là cái lý do nào mà khi Ê-sau đi ra đồng ruộng đó, nó tạo cho Ê-sau không có được gần gũi với gia đình. Nếu chúng ta nhìn về cuộc đời của Ê-sau thì chúng ta thấy khi Ê-sau đã lớn lên lập gia đình đó, thì trong Kinh Thánh đoạn 26 câu 34 nói rằng Ê-sau được 40 tuổi thì cưới vợ, một người tên là Gia-đích, con gái của Bê-e-ri, người Hê-tít, và một nàng nữa tên là Ba-se-mát, con gái của E-long, cũng là người Hê-tít. Câu 35 nói rằng hai nàng dâu này gây nhiều sầu muộn cho Isaac và Rebecca. Có một cái gì đó mà khi Esau đến cái tuổi lập gia đình đó, không có muốn biết ý kiến của cha và mẹ mình trong cái vấn đề lập gia đình. Và vì không có muốn biết ý kiến cho nên đã chọn hai người vợ ở trong một dân tộc mà chính Đức Chúa Trời đã rủa sả. Và hai cái nàng dâu ông cưới về đó lại trở thành cái nỗi khổ cho cha mẹ của mình. Nhưng mà với Gia-cốp thì lại khác. Gia-cốp thì khi mà đến tuổi lấy vợ thì trong đoạn 28 là nói là ông Isaac gọi ông Gia-cốp vào chúc phước cho. Rồi căn dặn là gì? Con phải đi về ở bên nhà của ông ngoại con á, tìm một người vợ ở trong vòng bà con của mình. Như vậy chúng ta thấy Ê-sau trong cái vấn đề hôn nhân của mình nó không muốn có cái ý kiến của cha mẹ. Nhưng mà Gia-cốp thì có. Gia-cốp để cái ý kiến của cha mẹ hướng dẫn cho mình trong cái vấn đề tìm vợ cho mình. Và đó là một cái sự khác biệt đó, đó là một sự lựa chọn mà chúng ta thấy rằng cái sự lựa chọn đó nó đi theo ý riêng đó thì nó sẽ dẫn đến một cái số phận rất là đáng thương. Sau khi mà Gia-cốp đã lấy được vợ rồi thì Thánh Kinh nói rằng là ông Ê-sau ông tìm cái cách để ông sửa lại cái lỗi của mình. Mà tìm cái cách sửa lỗi bằng cách nào? Ở trong đoạn 28 câu 9 đó thì nói rằng Ê-sau thấy những người vợ Canaan không có đẹp lòng Isaac là cha của mình, cho nên bèn đi đến nhà chú của mình là Ít-ma-ên để cưới thêm cô vợ thứ ba, và nàng tên là Mahadat, con của Ít-ma-ên, cháu nội Abraham và em của Nebazot. Ê-sau nghĩ rằng ôi thôi, nếu mà những người phụ nữ kia là một dân tộc khác mà cha mẹ không thích thì thôi, thì mình cưới con của Ít-ma-ên, dầu sao nó cũng có một cái liên hệ bà con, nó cũng giống như Gia-cốp. Nhưng cái quyết định của Ê-sau ở chỗ này, Ê-sau quên một điều. Cái điều mà Ê-sau quên đó là gì? Là Đức Chúa Trời đã nói gì về Ít-ma-ên? Đức Chúa Trời nói rằng là đứa trẻ này, dòng dõi của đứa trẻ này sẽ luôn luôn đối nghịch cùng với anh em của nó. Sự lựa chọn không có sự hướng dẫn ở trong gia đình, mà trong thời điểm này Abraham, Isaac là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn để Ngài tổ chức thành một gia đình lớn, một gia đình của dòng dõi Israel về sau này. Và Ê-sau là cái con người được ở trong cái gia đình đó, nhưng đã bỏ mất cái chỗ đứng của mình bởi vì không muốn tìm hiểu ý kiến, không muốn có một sự liên lạc gì cả. Thưa các bạn chị em, ngày hôm nay có một số những con dân của Đức Chúa Trời không có hiểu cái giá trị của mình khi chúng ta đứng ở trong tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi thường khích lệ với những tín hữu trong của hội thánh tôi và những tín hữu nào mà ở trong vùng Colorado mà tôi đến giảng. Hội thánh của tôi ở dưới thành phố Colorado Springs thì may mắn chúng tôi chỉ có một nhà thờ thôi. Cho nên chúng tôi chưa bao giờ có cái tình trạng gọi là tín đồ chạy vòng vòng. Nhưng mà trên Denver thì nó có 4, 5, 7 cái hội thánh. Cho nên khi tín đồ mà họ khó chịu với mục sư này thì chạy qua cái hội thánh khác. Mà tiếp tục khó chịu nữa thì cứ chạy hội thánh khác. Cho nên chúng tôi gọi đó là tín đồ chạy vòng vòng. Nhưng mà có cái là họ không chóng mặt, cứ chạy miết thôi. Có một cái điều chúng tôi suy gẫm rằng là nếu chúng ta chỉ đến nhà thờ chỉ để tìm một cái tổ chức mà nó làm cho mình hài lòng thì chúng ta không cần đi nhà thờ. Chúng ta phải hiểu cái giá trị khi Chúa thiết đặt hội thánh đó, thì Chúa nói các con là chi thể của thân thể. Cái giá trị của người tín đồ ở trong hội thánh đó, là mình ý thức mình là chi thể của thân thể này. Quý vị của hội thánh tin lành hy vọng này có thể đến nhà thờ Aloha để thờ phượng Chúa, that's fine. Nếu quý vị thèm muốn được học thêm lời Chúa với mục sư Đức, hay quý vị đến với một số nhà thờ lân cận nào khác để quý vị nghe giảng, điều đó không có gì sai lầm. Hoặc quý vị cộng tác với nhau trong những cái chương trình mình nhắm chung với nhau, điều đó không có gì sai lầm. Nhưng phải nhớ một điều, nếu ai thuộc về hội thánh hy vọng này thì đây phải là nhà của quý vị. Ai thuộc về hội thánh Aloha thì hội thánh Aloha sẽ là nhà của quý vị. Tôi muốn nói nhà, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là mình là cái người phải có trách nhiệm ở trong đó. Mình phải là cái người gắn liền ở trong đó. Giữa quý vị với mục sư chủ tọa của mình không phải chỉ là một cái ông giảng để cho mình nghe. Nhưng mà giữa mình với mục sư của mình là một cái gì nó gắn bó với nhau ở trong cái gia đình đó. Mình đối với tất cả những tín hữu khác không phải chỉ là những người đến đây để xem lễ, để coi ban thờ phượng ha, hay để làm một số điều gì đó. Nhưng tất cả mọi người hiện diện trong đền thờ này đều có một cái trách nhiệm mà chúng ta nhận với Chúa khi chúng ta được thành lập hội thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa rằng chúng ta hội thánh Hy Vọng ở tại đây đã mua được một cơ sở rất là quý, và quý vị đã chỉnh đốn nó trong những cái nhu cầu cần thiết. Cảm ơn Chúa về tất cả những cái điều đó. Nhưng mà thưa quý vị, đó không phải là mục đích. Đó không phải là mục đích Chúa thiết lập hội thánh của Chúa ở tại đây. Mục đích Chúa thiết lập hội thánh Hy Vọng ở tại đây là bởi vì còn có nhiều đồng bào xung quanh khu vực này chưa biết về Chúa Giê-xu. Và Chúa nói rằng ta sai con như cha đã sai ta. Đó là cái trách Chúa đặt tất cả mỗi tín hữu ở tại đây. Và vì vậy, cái trách nhiệm của chúng ta không phải là để chỉnh sửa cái nhà thờ. Trách nhiệm của chúng ta không phải là để bước vào làm cái gì đó trong cái sinh hoạt này. Trách nhiệm của chúng ta là muối của đất trong vùng này. Trách nhiệm của chúng ta là ánh sáng cho những con người đang sống khu vực tối tăm này. Và Chúa trao cái trách nhiệm đó. Cho nên mỗi một người con dân của Chúa đều trở thành một phần tử quan trọng trong con mắt của Đức Chúa Trời, rằng Chúa đặt con ở tại đây. Tôi và các ông bạn chị em là những người có cái may mắn để ở trong gia đình đó của Chúa. Chúng ta giống như Ê-sau vậy. Chúng ta giống như Gia-cốp vậy. Chúa không có sự phân biệt nào hết. Và cái may mắn của Gia-cốp hơn nữa, của Ê-sau hơn nữa, đó là Ê-sau sanh ra trước. Ê-sau được hưởng một cái quyền ở trong đời cựu ước rất là quan trọng, mà chúng ta gọi đó là quyền trưởng nam. Và bây giờ, cái sự lựa chọn của mình vì không thích ý kiến của gia đình, vì không muốn ba mẹ hay những người khác can thiệp vào mình, thì cái hôn nhân của Ê-sau đó nó phá vỡ cái cuộc đời của Ê-sau. Khi con dân của Đức Chúa Trời không thấy cái giá trị của mình là tôi là một chi thể trong thân thể này đó, nó sẽ có cái khuynh hướng làm cho chúng ta tách rời hội thánh của Chúa. Nó sẽ có cái khuynh hướng làm cho chúng ta cái gì tôi thích thì tôi làm, cái gì tôi ưa thì tôi dự phần, cái gì tôi không ưa thì thôi, chuyện đó chuyện của người khác. Và đó là sự nguy hiểm. Đó là sự nguy hiểm vì chúng ta không hiểu được cái giá trị rằng không phải chúng ta đến đây vì một sư thái, vì một sư chủ tọa hay vì ai đó, mà chúng ta đến đây là vì Đức Chúa Trời đang đặt chúng ta tại đây, trong cái tổ chức của hội thánh mình. Và Chúa nói rằng con là chi thể trong thân thể này của ta. Thì các bạn chị em, có thể nhiều bạn thanh niên ngồi đây mà nói rằng trong tháng 5 này sẽ có cái phim nào chiếu ra, có lẽ quý bạn biết liền. Phim mới của tháng 5 này là phim gì, do tài tử nào đóng, quý vị có thể kể vanh vách. Hoặc là có thể hỏi quý vị về những cái loại máy móc, những cái loại iPhone, những cái loại TV gì đó, là quý vị có thể giải thích một cách tường tận hãng nào là làm, là xài bền, đồ nào là đồ xịn. Nhưng mà thử hỏi rằng là các bạn có nhớ được 10 cái điều răn không? Chắc cái đó hơi còn lẫn lộn á. Hay là quý vị có nhớ tên 12 vị sứ đồ của Chúa Giê-xu không? Trời, hồi đó giờ có bao giờ nhắc đến tên 12 ông đâu mà nhớ có 3 ông à, Phi-rơ, Văn, Gia Cơ hết. Thế các bạn dân, tôi muốn nêu một cái điều rằng là chúng ta được gọi mình là con dân của Đức Chúa Trời, nhưng mà nhiều khi cái gì của Chúa đặt cho mình á, nhiều khi cái gì mà Chúa ban cho mình á, nó còn xa lạ lắm lặng. Nó còn xa lạ lắm đối với mình. Và vì cớ nó quá xa lạ đối với đời sống của mình là tại vì cái lối sống của chúng ta đã lựa chọn những cái điều mà nó không nằm trong sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Và vì thế tôi và các bạn chị em có thể đã chọn những cái việc làm trong ngày Chủ Nhật, chọn những người yêu không có cùng một cái niềm tin với mình, chọn những cái niềm vui mà xã hội bên ngoài họ đi tìm vui. Bất cứ một sự lựa chọn nào đó mà sự lựa chọn đó nó không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta đang là một Ê-sau trước mặt Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng ta ghét Ê-sau. Đức Chúa Trời không có ghét cái con người của Ê-sau, Nhưng Đức Chúa Trời đã ghét cái sự lựa chọn không đúng đắn đó của Ê-sau. Cái sự lựa chọn không chấp nhận những cái gì chính Chúa đem đến với đời sống của mình. Và sự lựa chọn đó đã làm cho đời sống của Ê-sau mỗi ngày mỗi một xa lạc đi. Trong năm ngoái tôi có dịp đến đây. Và có một người anh em của tôi nói rằng ngày xưa nhạc sĩ Từ Công Phụng ở tại Poland này. Và nhạc sĩ Từ Công Phụng tin nhận Chúa Giê-xu. Tôi hỏi lý do nào ông tin Chúa Giê-xu. Anh em nói rằng hồi đó ông bị đau, một cái cơn đau bạo bệnh nào đó. Và ông đã tìm đến với Chúa Giê-xu. Tôi không biết sinh hoạt với hội thánh nào. Nói, nhưng mà sau khi ông khỏe mạnh, được sinh hoạt được thời gian rồi á, thì ông không có còn đến nhà thờ nữa. Tôi nói chơi với bạn của tôi. Nhưng mà tôi muốn quý vị suy nghĩ điều này. Lý do nào nhạc sĩ Từ Công Phụng đến với Chúa và nhạc sĩ Từ Công Phụng đi ra? Nếu nhạc sĩ Từ Công Phụng đến với Chúa mà thấy con dân của Chúa hát thánh ca để ngợi khen Chúa, thì ông sẽ tới để ông nghe thánh ca. Nhưng nếu ông tới nhà thờ để thấy con dân của Chúa hát nhạc của Từ Công Phụng á, thì ông phải đi về để ông sáng tác tiếp. Đó là điểm chúng ta cần phải suy nghĩ, là trong cái lối sống thường nhật của chúng ta đó, cái gì nó đang du nhập vào trong đời sống của chúng ta. Tôi nói những điều này để chúng ta thấy rằng cái biên giới làm con của Đức Chúa Trời và cái biên giới của những con người sống ở bên ngoài đó, nó là hai biên giới rõ rệt. Chúng ta chỉ có hoặc trong lĩnh vực này hoặc trong lĩnh vực kia mà không thể cả hai được. Vì vậy đây là cái điều để chúng ta suy nghĩ về sự lựa chọn mà chúng ta phải làm quyết định cho đời sống của mình, là chúng ta lựa chọn nó và chúng ta quyết định nó, để rồi người khác nhìn về đời sống của chúng ta là gì và hơn hết Chúa của chúng ta nhìn về đời sống của chúng ta là sao. Các anh bạn chị em chắc là quen với một nhà hóa học của người Thụy Điển, tức là ông Alfred Nobel, phải không? Alfred Nobel là một người sinh ngày 21 tháng 10 năm 1833 và chết ngày 10 tháng 12 năm 1896. Ông là một nhà hóa học nổi tiếng của thế giới. Trong suốt cuộc đời của ông đó, ông đã phát minh được tới 350 loại hóa chất mà ông đã tìm ra. Nhưng mà cái tên tuổi của Nobel được nổi tiếng của thế giới đó là khi bắt đầu ông nghiên cứu những cái loại hóa chất về chất nổ. Năm 1864 đó là lần đầu tiên ông đã tìm ra cái loại hóa chất gọi là nitroglycerin. Đó là một loại chất nổ. Và họ đã cho làm thí nghiệm cái chất nổ đó ở trong một cái xí nghiệp. Và cái chất nổ đó nó lớn hơn là họ dự tưởng. Cho nên nó nổ cái xí nghiệp đó, 5 người chết. Trong đó có ông Emil Nobel, là em của ông Nobel ở trong đó. Năm 1867, ông tìm ra một cái loại chất nổ khác, đó là dynamite. Nó mạnh hơn cái nitroglycerin kia. Năm 1875, ông tìm ra một chất nữa, đó là galenite. Nó mạnh hơn cái dynamite nữa. Năm 1887, ông tìm ra cái loại là ballistite. Nó mạnh hơn cái galenite đó nữa. Và thưa quý vị, người ta đã nhân cái hóa chất mà ông đã tìm ra trong năm 1887 đó để làm bom nguyên tử sử dụng ở trong thế chiến. Năm 1888, ông có một người em tên là ông Lewis. Có hai người em là Lewis và Robert. Hai người này làm cái nghề đi buôn dầu. Họ có một cái mỏ dầu và họ buôn dầu rất là giàu có. Cho nên ông Nobel, ông đầu tư cái tiền của ông vào trong cái hãng dầu đó, và ông có được một cái nguồn lợi. Từ cái nguồn lợi đó, ông mở rất là nhiều nhà máy, ông mở cho đến khoảng 90 cái xí nghiệp nhà máy mang tên của ông, phục vụ trong những cái công tác lợi ích cho ông. Một ngày nọ thì năm 1888 đó, thì cái người em Lewis này bị chết. Nhưng mà những nhà báo khi mà họ đăng đó, đặc biệt là những nhà của báo họ Pháp đó, thì họ đăng một cái tên ở trong đó là The Merchant of Death is Dead. Có nghĩa là cái tay mà đi buôn bán thần chết đó, đã chết rồi. Bởi vì họ tưởng đó là ông Nobel. Mọi người đều nói vua chắc nổ chết rồi, vua chắc nổ chết rồi. Và cái buổi sáng dậy ăn điểm tâm, ông cầm cái tờ báo thì ông thấy cái tin là mọi người nói mình chết. Kỳ thực là người em của ông chết.
Nhưng mà cái điều đó làm cho ông suy nghĩ, mình đã cống hiến cho thế giới này 350 loại hóa chất, vậy mà người ta chỉ nhớ đến cái hóa chất làm chết người mà thôi. Vua của chất nổ. Cái điều đó làm cho Nobel suy nghĩ, những cống hiến của mình đem lại ích lợi gì cho xã hội. Vì vậy, cho đến năm 1896 khi ông chết đi thì ông đã để lại toàn bộ cái gia sản của mình, những cái xí nghiệp của ông, chỉ với một ước muốn rằng tất cả những gì tôi có sẽ ủng hộ cho những người nào đem lại hòa bình cho thế giới, và từ đó chúng ta có cái giải hòa bình hàng năm. Khi ngày hôm nay mà nhắc đến Nobel thì chúng ta nhớ đến gì? Con người tạo ra cái giải hòa bình, hay chúng ta nhớ đến vua chất nổ? Có lẽ nhiều người bây giờ không còn nhớ, hoặc có thể có người không biết con người đó là con người đó đã đem tai họa đến thế giới này qua cái chất nổ, mà chỉ còn biết rằng nói đến Nobel, đó là cái người đã tạo ra giải hòa bình. Một sự lựa chọn để làm thay đổi cái giá trị của con người mình. Trước đó ông Nobel là một người không có tin nhận Chúa, nhưng mà khi đó ông đã khám phá ra cái điều sai lầm của mình thì ông đã đi đến tại một nhà thờ Lutheran để ông học về lời của Đức Chúa Trời, tin nhận Đức Chúa Trời và cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng Chúa ơi, làm thế nào để cái quá khứ tội lỗi của con đó nó được xóa bỏ đi. Và Chúa đã làm cho ông trở thành một người mà từ đó trở đi mỗi lần nhắc đến Nobel thì chúng ta nghĩ đến hai chữ hòa bình, chứ không ai nghĩ đến chữ phá hoại. Quý vị nghĩ gì nếu người ta nhắc đến mình là những đứa con của Chúa trong nhà thờ hy vọng này, trong nhà thờ Aloha hay một vài nhà thờ lân cận nào đó? Nếu người ta biết tôi, các bạn chị em, cô đó, anh đó, ông đó, bà đó là tín đồ tin lành ở trong cái nhà thờ đó đó, thì người ta sẽ gọi quý vị là gì? Người ta sẽ gọi quý vị là vua chất nổ, bởi vì mình cãi nhau nhiều quá, giành nhau nhiều quá. Hay người ta sẽ nói chúng ta là sứ giả hòa bình, những con người đại diện của Chúa Giê-xu. Nó tùy vào sự lựa chọn của tôi và các bạn chị em, là chúng ta có thấy cái giá trị chúng ta đang làm người con của Đức Chúa Trời và đại diện của Chúa Giê-xu trên đất không. Ê-sau đã đánh mất cái sự lựa chọn đó, và đã đánh mất cái sự thương xót mà Đức Chúa Trời nói rằng ta phải ghét Ê-sau. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm, đó là cái lời nói ta ghét Ê-sau đó, nó đến từ một sự thèm muốn. Kinh Thánh chép rằng là ông Ê-sau, ông đi về nhà, ông thấy em của mình nấu một cái loại canh gì đó, thì ông nói với em của mình trong câu 30, em cho anh ăn cái món cháo đậu đỏ đó đi, hay là canh đậu đỏ đó đi. Trong bản Kinh Thánh quý vị dùng đó, thì nói rằng là em cho anh ăn với. Tôi thì dùng cái bản Kinh Thánh dịch trong năm 2000 của mục sư Trần Đào, và tôi thích cái bản dịch này ở trong cái câu này, đó là em cho anh ăn ngay cái món cháo đậu đỏ đó đi. Nếu quý vị có Kinh Thánh NIV thì quý vị cũng thấy là quick, may I have some, có nghĩa rằng cái đòi hỏi của ông Ê-sau là gì? Nào, ngay bây giờ hãy cho anh cái điều đó. Vì sao? Bởi vì anh đã đói lả. Các ông bạn chị em có biết rằng cái tiếng ăn ngay của Ê-sau đó nó là cái tiếng nói của gì không? Nó là cái tiếng nói của xác thịt. Nó là cái tiếng nói của một cái lòng cưu mang của xác thịt. Mà Thánh Kinh nói rằng cái nhục dục mà lòng mình cưu mang đó là sanh ra tội ác. Tội ác nó trọn đó thì nó sanh ra sự chết. Và chúng ta thấy cái lý luận của xác thịt nghe rất là lạ, vì anh đói lạ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ê-sau là một con người thợ săn tồi hay dở? Giỏi phải không? Ông là một thợ săn giỏi chứ không phải là một thợ săn dở. Vì vậy nếu mà nói rằng là không thấy con mồi nào chạy qua thôi, chứ mà chạy qua là ông bắn cái là chết liền, chứ không có phải là bà rá nhọc ông địa lâu lâu trúng con, phải không? Mà thậm chí có thể nói rằng là Ê-sau là cái người bắn một cái mũi tên chết hai con chim cũng có, như vậy mới gọi là giỏi chứ. Nếu một người mà làm thợ săn giỏi đó, thì cái việc đi kiếm một con mồi ăn có gì là khó không? không có khó, phải không? Nhưng mà Kinh Thánh về đây, ông lấy cái lý do để muốn ăn cái tô canh đậu của em mình, thì ông lấy cái lý do rằng vì anh đói lã rồi. Lã rồi có nghĩa rằng là anh phải ăn liền, chứ không anh ăn liền anh chết ngay lập tức. Cái ước mơ của ông nó là như vậy đó. Và thưa quý vị, cái lý luận xác thịt bao giờ nghe nó cũng hợp tình hợp lý hết. Trong tín hữu của Hội Thánh, nếu mà có ai bỏ nhóm đi đó, có nói rằng ủa sao tuần vừa qua không đi nhóm, có ai nói rằng là tại tôi giận ông mục sư Thái không? Không ai nói mình giận mục sư Thái ha. Hay là tại tôi giận ông trưởng ban chấp sự không? Không ai nói như vậy hết. Ủa chứ sao không đi nhóm? Thì tao bận thì không đi nhóm chứ hỏi cái gì. Ai rảnh như mấy người đâu đi nhóm hoài. Mà đã nói bận rồi là không có còn lý do bàn cãi gì nữa hết. Xác thịt chúng ta luôn luôn đưa ra những cái lý do để làm cho cái đòi hỏi của chúng ta nó được thỏa mãn, mà phải thỏa mãn ngay bây giờ. Và chúng ta thấy ông nêu ra một cái lý do khác nữa. Khi người em nói rằng vậy thì anh bán cái quyền trưởng nam cho tôi đi. Gia-cốp là một con người mưu mẹo và muốn giành cái quyền trưởng nam đó, cho nên đòi hỏi Ê-sau bán. Và Ê-sau nói cái gì? Em muốn quyền trưởng nam hả? Anh gần chết rồi thì cái quyền trưởng nam đó để làm gì? Thưa quý vị có nghĩ rằng là Ê-sau gần chết không? Nếu Ê-sau gần chết thì Gia-cốp cũng gần xuống lỗ rồi phải không? Tại vì sao? Tại vì hai anh em sinh đôi mà. Cho nên nếu Gia-cốp có lớn, Ê-sau có lớn hơn Gia-cốp thì chỉ có lớn hơn vài tiếng đồng hồ thôi. Nhiều lắm là chỉ lớn hơn trong một ngày hôm đó thôi. Nhưng mà cái lý do để thỏa mãn cái nhu cầu của mình á, thì ông đã che cái quyền trưởng nam, mà ông lấy cái lý do rằng là anh gần chết rồi, trong khi tuổi của hai người ngang nhau. Tôi muốn nói cái điều này để cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đã để cho cái xác thịt của mình nó đòi hỏi đó, thì bao giờ xác thịt của chúng ta nó cũng đưa ra một cái lý do hợp lý để quý vị bỏ cái đặc quyền làm con của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con bận mà con không đi nhóm, chứ không phải con không yêu Chúa đâu. Nhưng mà con hứa con dâng tiền nhiều cho Chúa. Chúa ơi, lỡ mang ơn cái người đó, con phải lập gia đình với ảnh hay là dập gia đình với cổ chứ. Nếu ba má con biểu lấy ảnh mà con không lấy, con trở thành đứa con bất hiếu sao? Chúa đâu có muốn con bất hiếu. Tất cả các lý do nào mà của xác thịt chúng ta đưa ra đó, nó đều đủ sức mạnh để cho tôi và các bạn cho em thấy rằng, để cho chúng ta đi tới giống như vậy mà không cần có cưu mang, không cần lo sợ bất cứ một cái vấn đề gì ở trong chỗ đó. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến cái vấn đề của ông Ê-sau ở tại đây, khi ông nói rằng là kìa anh gần chết rồi, bây giờ đâu có làm gì nữa, thôi bán. Thế là ông bán cái quyền trưởng nam của mình bằng một cái tô canh đậu đó. Mà quý vị thấy còn một cái đặc biệt nữa, Kinh Thánh trong câu 34 nói như thế này: Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh mì và canh đậu, ăn uống xong Ê-sau đứng dậy bỏ đi. Quý vị thấy đặc biệt không? Tôi không biết cái tô canh đậu đỏ của ông Gia-cốp này có bao nhiêu calorie, nhưng mà hãy ăn vô cái là khỏe ra liền à, hết mệt lạ, nghe không? Không biết nó là cái tô gọi là super size hay là medium size hay là small size mình không biết, nhưng mà ăn vô cái là đứng dậy đi, bao nhiêu cơn mệt mỏi trước đó quên hết. Các ông bạn cho em thấy cái giá trị mà khi xác thịt nó lôi cuốn đời sống của một người tín hữu đi ra khỏi Hội Thánh, đi ra khỏi cái đặc quyền làm con của Đức Chúa Trời đó, đầy sức thuyết phục. Và chúng ta muốn thỏa mãn cái điều của chúng ta ngay. Cho nên nhiều người cảm thấy rằng là tôi có đủ cái lý do để tôi có thể lập gia đình với người đó. Tôi có đủ lý do để tôi phải chấp nhận cái công việc này, bởi vì nếu tôi không chấp nhận công việc này thì đến khi nào tôi mới có công việc, tôi còn có mẹ già phải nuôi, tôi còn có phải vợ con hay là những ai đó tôi cần phải chăm sóc. Thưa quý vị, đủ lý do để chúng ta muốn chấp nhận cái điều mà khi lòng của chúng ta nó đã thèm muốn rồi. Và chính vì cái lòng thèm muốn này đó, đôi khi có một cái gì mới, đôi khi có một cái gì mà nó hiện đại, chúng ta muốn có nó liền. Chúng ta muốn giống như những người hàng xóm của chúng ta, chúng ta muốn giống như bạn bè của chúng ta, nhưng ít khi nào chúng ta dừng lại một phút để có thể hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, con có cần phải có điều này không? Đây là điểm chúng ta cùng suy gẫm. Suy gẫm về cái sự thèm muốn đó có thể tấn công trên đời sống tôi và các bạn chị em. Và chúng ta thấy Kinh Thánh nói một điều này. Vì ông ăn cái tô canh này đó, cho nên trong câu 30 nói rằng là vì thế người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. Cái tên Ê-sau có nghĩa là gì quý vị? Nhiều lông. Kinh Thánh nói rằng là khi ông sinh ra đó, ở trong câu 24-25 đó, nói rằng đến ngày sinh nở thì hai con sinh đôi trong lòng của nàng chào đời. Đứa ra trước thì da đỏ hồng, toàn thân đầy cả lông như chiếc áo lông, và được đặt tên là Ê-sau. Khi Ê-sau mà sinh ra đó thì người đỏ và nhiều lông, nhưng mà cha mẹ đặt tên là lông chứ không có đặt tên là đỏ, phải không? Gọi nó là thằng nhiều lông. Nhưng mà kể từ lúc này ăn cái tô canh này thì người ta không có kêu là cái thằng nhiều lông nữa, người ta kêu là cái thằng đỏ. Quý vị hãy suy nghĩ rằng là một con người thèm ăn, háu ăn, mê ăn uống mà đến nỗi bị người ta đặt tên thì đó là điều tốt hay xấu? Quý vị thử tưởng tượng đấy, nếu mà một sư Thái đi đâu ra người ta kêu là ô Thái hủ tiếu ha, à, ông Lợi đi đâu ra người ta kêu là ông Lợi bún bò Huế ha, hay là bà Trang đi đâu ta kêu ô Trang hột vịt lộn. Thưa quý vị, nếu mà một người mà đã mang tên như vậy rồi đó thì có nghĩa là nói đến tên người đó, người ta hiểu rằng là đi vô tiệm là mấy người đó chỉ có ăn ở đó thôi chứ không có ăn thứ gì khác hết mà. Nó đã trở thành một cái gì triền miên trong đời sống của mình rồi. Ê-sau đã coi thường cái quyền trưởng nam của mình đến nỗi bán cái quyền trưởng nam đó bằng một tô canh đậu, mà bây giờ từ đó trở đi thì người ta không có kêu là ớ cái thằng nhiều lông nữa, người ta kêu là cái đồ đậu đỏ, cái thằng canh phản đậu. Trong bạn cho em suy nghĩ rằng trong đời sống của người Cơ Đốc mình, chúng ta có bị mang một cái tên gì đó không? Nó không còn là tên Cơ Đốc nhân, nó không còn có tên là con cái của Chúa nữa, bây giờ nó mang một cái tên gì đó. Cái tên đó có thể là vì mình ngủ nhiều quá không đi nhà thờ. Cái tên đó nó có thể là vì mình thèm những cái thú tiêu khiển mà thế gian này họ thèm. Cái tên đó nó có thể là mình ưa xài sản phẩm đời mới nhất, giống như tất cả những người khác. Hoặc là một cái gì đó mà nó luôn luôn của xác thịt của chúng ta đòi hỏi phải có và có ngay lập tức, không có là tôi chết. Chúng ta suy nghĩ đến điều đó để chúng ta xin Chúa cân nhắc trên đời sống của mình. Ông Phaolô là cái người mà đã nêu ra cho chúng ta một cái nguyên tắc sống. Nhiều người ngày hôm nay đó muốn uống rượu đó thì nói rằng Kinh Thánh không có cấm chúng ta uống rượu. Nếu mà nói rằng là ở trong Galati đoạn 5 có 22 Chúa nói đừng có say rượu, nhưng rượu phải lui xui cho luôn tuồn, nhưng mà phải say phải đầy giải Đức Thánh Linh, rồi nói Chúa biểu mình đừng có say chứ Chúa đâu có biểu mình đừng uống đâu, phải không? Như vậy có nghĩa rằng mình uống thì được, miễn đừng say là được rồi. Khi một người đã muốn uống rượu đó thì tôi bảo đảm rằng họ cắt cả chục câu Kinh Thánh khích lệ cho mình cái chuyện uống rượu. Thì Chúa làm ra rượu, phải không? Chúa uống rượu nho, nhiều cái lý do lắm. Nhưng mà khi một người đã không muốn uống rượu vì cớ biết rằng đây là điều làm cho bại hoại cái thân thể này là đền thờ của Đức Chúa Trời, thì người đó có thể tìm hàng ngàn cái câu Kinh Thánh làm cho mình không uống rượu. Cái vấn đề của chúng ta là chính cái sự lựa chọn của chúng ta nó giải quyết cái thèm muốn của mình. Và quý vị thèm muốn cái gì? Quý vị thèm để giải quyết cái điều mình muốn, hay quý vị thèm để giải quyết cái điều Chúa muốn? Gia-cốp không phải là một con người tốt. Kinh Thánh đặt cái tên cho ông là Gia-cốp, là một thằng lừa đảo, một con người chiếm quyền, phải không? Mà chiếm quyền từ trong bụng mẹ đó. Ở trong Kinh Thánh nói về Gia-cốp vậy, sau khi còn trong bụng mẹ đó thì cái lời tiên tri nói rằng là hai nước nó đánh lộn nhau ở trong bụng của bà Rebecca. Có nghĩa là hai đứa trẻ này đã đang giành cái quyền trưởng nam thì Chúa dành cho Ê-sau, nhưng mà Gia-cốp không, cái đó là của con, it's mine, quánh lộn với Ê-sau ở trong bụng á. Nó không phải là đá như là mấy cái thai đá đâu quý vị, nó là một sự giành giật ở trong bụng đó, cái thẩm quyền đó. Và chúng ta thấy rằng cho đến khi mà ông anh mà ông chui ra trước thì cũng ráng thò tay nắm cái gót ông lại. Cho nên đặt tên là Gia-cốp, là một cái kẻ nắm gót anh của mình. Và chẳng những chỉ đánh nhau từ trong bụng mẹ, nhưng mà ra tới bên ngoài rồi thì Gia-cốp luôn luôn tìm đủ mọi cách để chiếm cho được cái chỗ đứng của anh mình. Gia-cốp làm những cái quyết định không tốt, lường cha, phản gạt anh, lường cậu mình, vân vân, lường gạt tất cả những người khác. Nhưng có một cái tốt mà ở trong Gia-cốp Đức Chúa Trời đã chọn, đó là Gia-cốp đó biết chọn cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho. Cái phương cách để có những điều đó thì sai, nhưng cái ước muốn đó là một ước muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái thấy được cái giá trị của cái vị trí Chúa cho một người trưởng nam đó là một giá trị tốt, và Gia-cốp bằng mọi giá muốn lấy được cái điều đó. Cả cái cuộc đời của Gia-cốp thất bại cho đến cái ngày mà ông phải đối diện với Chúa ở tại rạch Gia Bóc, chúng ta gọi là Phinehas, tại đó ông mới được thoát ra khỏi cái lốt của mình và được Chúa chọn. Mà tại vì cái sự lựa chọn đó đó mà Đức Chúa Trời nói rằng ta yêu Gia-cốp. Các bạn cho em thấy tất cả nó đến từ sự lựa chọn và sự thèm muốn của mình. Chúng ta sẽ chọn điều mình thèm hay chúng ta sẽ chọn điều Chúa thèm? Chúng ta suy gẫm đến điều thứ ba. Điều thứ ba nói ở đây là Đức Chúa Trời nói cho chữ ta ghét Ê-sau bởi vì Ê-sau bắt đầu thêm với một sự thiếu hiểu biết. Ông ta bắt đầu bằng một sự lựa chọn sai lầm. Ông ta bắt đầu bằng một sự thỏa mãn cái sự thèm muốn của mình một cách sai lầm. Và bây giờ ông thiếu hiểu biết. Cái thiếu hiểu biết bởi vì ông nói với em của mình là chứ anh bán cái quyền trưởng nam đó chứ anh để nó làm chi? Đức Chúa Trời đã để cho Ê-sau cái quyền trưởng nam này bởi vì một người trưởng nam là một người sẽ kế nghiệp cho cha mình, là một người sẽ quán xuyến tất cả mọi cái công việc ở trong gia đình này nếu như cha mình không còn có nữa. Và nếu chúng ta thấy một người Ê-sau trong cái chương trình của Đức Chúa Trời về sau đó là cái người mà khi cha mẹ chia gia tài thì được gấp đôi. Cái người con đầu lòng là cái người được hưởng tất cả những cái quyền lợi đó. Nhưng mà Ê-sau không có cần quan tâm tới những cái quyền lợi Đức Chúa Trời đang ban cho mình. Mà thêm vào đó, Ê-sau cũng không cần biết đến cái điều Đức Chúa Trời đã hứa với ông nội của mình là Abraham. Lặp lại với cái lời hứa đối với cha của mình là Isaac là ta sẽ lựa con và dòng dõi của con để làm cơ nghiệp của ta. Nếu Đức Chúa Trời đã lựa chọn Abraham, Isaac đó mình là ta ban cho các con xứ này, mà nếu cha mình chết đi thì cái xứ này thuộc về ai? Thuộc về mình. Và Ê-sau không thấy cái giá trị mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình đó lớn lắm. Ông chỉ thấy rằng cái tô cành đậu đỏ này mà được ăn vào sướng lắm. Và ông đã bán rẻ cái quyền trưởng nam của mình. Cho nên ở đây có bao giờ tôi và các ông bạn cho em bán rẻ Chúa của mình không? Tôi muốn suy nghĩ cùng với quý vị cái hình ảnh của ông Judas Iscariot là một người đã được Chúa lựa chọn. Cái tên của Judas gọi là Judas Iscariot đó. Thực ra người Do Thái không có ai có cái họ gọi là Iscariot cả. Nhưng mà tại sao lại có gọi là Judas Iscariot? Theo các nhà giải kinh cho rằng cái thành phố ở phía nam của xứ Judea đó nó gọi là thành phố Iscariot. Chúa của chúng ta trong một cái dịp nào thì không biết, nhưng mà Chúa đã đến tại cái thành phố Iscariot đó để chọn cái con người Judas đó. Mà Judas đó trở thành Judas Iscariot, là Judas người của thành Iscariot đó. Và bây giờ trong số tất cả những môn đệ, Chúa lựa chọn Judas đó và cho Judas trở thành một trong 12 sứ đồ. Khi mà Phi-e-rơ đi ra giảng mang lấy phép lạ để chữa bệnh, Judas Iscariot cũng đi ra chữa bệnh. Phi-e-rơ đuổi quỷ, Judas cũng đi ra đuổi quỷ. Làm cho những người khác trong dân thành phải cảm thấy ngạc nhiên, Judas cũng làm cho dân thành cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tới giờ phút cuối cùng, Judas đã bán rẻ thầy mình chỉ với giá 30 miếng bạc thôi. Tại vì có một điều nó vẫn còn ở trong lòng của Judas, cái lòng tham muốn tiền bạc. Khi chúng ta không nhận thấy cái địa vị làm con Chúa của mình đó, thì ma quỷ sẽ làm cho tất cả những cái gì mà chúng ta vẫn còn thèm muốn đó, nó sẽ trỗi dậy trong con người của mình. Có một vị mục sư nọ, khi ông ta đi đến ở tại New York để hầu việc Chúa, một ngày nọ ông ta đi lên trên chiếc xe bus. Cái người tài xế xe bus đưa tiền và thối lại cho ông. Ông thấy trong cái số tiền thối đó nó dư 25 cent. Ông bỏ vào trong túi. Và ông nghĩ rằng mình phải trả 25 cent. Nhưng mà thôi, 25 cent nó nhỏ quá, trả làm gì? Có ai quan tâm tới cái chuyện 25 cent đâu. Cho nên ông nói thôi cũng được. Ông bỏ cái đồng tiền đó vô trong túi. Tới cái chỗ nơi mà ông cần xuống chiếc xe đậu lại đó thì ông đi lên. Và nghĩ như thế nào đó, ông rút 25 cent đó ra, ông đưa lại cho ông tài xế và nói rằng, hồi nãy ông thối tiền cho tôi dư ra 25 cent. Ông tài xế hỏi rằng, có phải ông là ông mục sư vừa mới chuyển đến thành phố này không? Ông mục sư nói, dạ, tôi là mục sư mới chuyển đến thành phố này, nhưng mà sao ông biết mà ông hỏi như vậy? Ông tài xế nói rằng, tôi nghe người ta nói rằng, ông là mục sư mới tới. Từ lâu nay tôi có cái ý định cũng muốn tìm đến một cái nhà thờ để tôi sinh hoạt. Nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là có một cái nhà thờ nào làm cho tôi được thỏa lòng. Tôi đưa ông dư 25 cent để tôi xem thử thái độ của ông ra làm sao. Vị mục sư đã đi xuống ra khỏi xe và nói rằng, Chúa ơi, chỉ một chút xíu nữa con đã bán Chúa với giá 25 cent. Chỉ một chút xíu nữa thôi con đã bán Chúa với giá 25 cent rồi. Và tôi thấy rằng đã có biết bao nhiêu những người cơ đốc nhân của chúng ta đã bán Chúa của mình với một ly rượu. Bán Chúa của mình với một buổi tiệc với bạn bè. Bán Chúa của mình với một số tiền khai thuế gian lận. Bán Chúa của mình với một thứ hôn nhân bất xứng. Nhiều cái lý do lắm các bạn chị em ơi. Nó có thể hơn cái 25 cent đó. Nhưng mà nó có giá trị bằng cái vị trí mà Đức Chúa Trời đang cho chúng ta ngày hôm nay không? Vì vậy đó là điều Chúa gọi tôi và các bạn chứ hãy suy nghĩ lại cái vị trí của con ngày hôm nay, cái chỗ đứng mà Chúa đang muốn con được dự phần để có thể làm cho nước của Đức Chúa Trời được hình thành, làm cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được công bố. Vì vậy tôi và các bạn chị em, chúng ta đang sống ở địa phương nào, chúng ta đang sinh hoạt với tổ chức hội thánh nào, Chúa đang đòi hỏi chúng ta gắn liền. Tại sao chúng ta phải gắn liền trong tổ chức hội thánh? Bởi vì đường lối của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chỉ được vinh hiển qua hội thánh của Ngài. Không có một chỗ nào trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời được vinh hiển qua cá nhân, nhưng Đức Chúa Trời được vinh hiển là được vinh hiển trong hội thánh của Ngài. Và Phaolô nói rằng là hiện nay sự vinh hiển của Đức Chúa Trời nhờ nơi hội thánh mà được tỏ bày ra. Khi chúng ta đứng trong chỗ đứng này là chỗ đứng để cho Đức Chúa Trời của chúng ta được vinh hiển. Vì vậy một người không thấy cái giá trị của mình khi mình được ở trong tổ chức hội thánh của Chúa, cái tinh thần ê sau đó nó đang ở trong chúng ta. Mà cẩn thận khi Chúa nói rằng ta yêu Gia-cốp và ta ghét Ê-sa. Khi Đức Chúa Trời nói điều đó, đó là một sự đau lòng. Đau lòng về sự lựa chọn của Ê-sa đó. Cho nên ngày hôm nay tôi xin các bạn chị em hãy nhớ đến điều mà Đức Chúa Trời đang khích lệ tôi và các bạn chị em. Người ta nói rằng cái sự thất bại đến với mỗi một người trong chúng ta đó, nó sẽ dễ dàng hơn cho những người nào không biết dành thì giờ cho Chúa. Khi một người không dành thì giờ cho Chúa đó, thì 81% dễ bị thất bại hơn. Khi người nào ở trong một cái tình trạng, cái thân thể xác thịt của mình nó bị trở thành mệt mỏi đó, thì 57% những cơ thể mệt mỏi sẽ dễ bị ma quỷ tấn công hơn. Khi những người nào không chiến đấu bằng sự cầu nguyện của mình á, thì 84% những con người không dùng sự cầu nguyện để chiến đấu lại đó, chúng ta sẽ bị thất bại. Những người nào mà dễ thỏa hiệp với hoàn cảnh, nghĩa là thôi mình ok chấp nhận cái tình cảnh đó, 76% những con người bị thất bại vì cái chỗ dễ chấp nhận hoàn cảnh. Và nếu những con người nào không thường xuyên để giữ cho mình một sự học Kinh Thánh với Chúa hoặc với tổ chức hội thánh của Chúa thường xuyên, 66% những con người thất bại nằm ở trong chỗ không thích học lời Chúa đó. Các bạn cho em thấy những cái con số đưa ra nó chỉ là những con số survey, những con số tìm hiểu, nhưng nó nói lên một cái sự thật cho tôi và các bạn cho em về cái giá trị của mình đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và các bạn chị em. Tôi muốn cùng với quý vị suy nghĩ đến cái vị trí mà mình đang có ngày hôm nay và những gì mình đang dự phần với Chúa. Có một vị bác sĩ nhi khoa là ông David Sekira. Ông ta kể về một cái câu chuyện của vợ ông. Vợ ông là một người dạy trường Chúa Nhật ở trong một cái lớp học trường Chúa Nhật. Bà Sekira thường hay chuẩn bị những cái bài giảng để dạy dỗ cho những em nhỏ trong trường Chúa Nhật của bà biết về hãy tận dụng tất cả những điều gì mình có đó để phục vụ Đức Chúa Trời. Hãy dâng tuổi trẻ của các em cho Đức Chúa Trời, hãy làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời. Trong lớp của bà có một em nhỏ tên là Sarah. Em này cảm thấy những bạn khác thì biết hát, biết đàn, biết làm một số những công việc gì đó. Còn em hoàn toàn không biết làm việc gì. Thì em hỏi với cô giáo của mình là bà Sekira rằng, cô ơi, một người như em thì bây giờ em biết làm cái gì bây giờ? Em không có hữu dụng như những bạn khác thì em làm cái gì? Lúc đó cô giáo Sekira nhìn ở nơi hành lang của nhà thờ đó, nó có một cái chậu bông. Ai để cái chậu bông đó ở nơi chỗ cái cửa sổ đó, thì bà tới bà lấy cái chậu bông đó. Bà nói rằng giả sử như là em tìm một cái bông nào đó, em cắm vào cái chậu này để chỗ đó, thì nó cũng là một sự đóng góp. Thì em mới nói rằng, nhưng mà thưa cô, cái chuyện cắm cái bông để cái chỗ này nó có cái gì là quan trọng đâu. Cô giáo nói có chứ em, nó sẽ có ích. Bởi vì có ai đó đã làm công việc này mà bây giờ họ không làm, họ bỏ quên cái chậu ở đó, em cắm cái bông vào, nó có ích chứ. Thế là kể từ đó trở đi, mỗi Chủ nhật, Sarah nó đi học, nó đi nhà thờ, thì nó hái một chùm cái hoa dandelion, tức là cái cây cỏ dại vàng vàng ở ngoài sân cỏ của mình đó. Chủ nhật nào cũng vậy, nó cứ hái một chùm dandelion, và nó tới, nó cắm vào trong cái chậu. Tự nhiên những cái đóa hoa vàng dại đó, nó làm cho sáng rực cái cửa sổ ở tại đó. Cái chậu hoa tự nhiên nó trở thành đẹp hơn, nó trở thành hấp dẫn hơn, và nó tạo cho cái phong cảnh trở thành sáng sủa hơn. Ông mục sư, ông cũng để ý rằng tự nhiên sau trên cái hành lang của mình có một chậu hoa dại, thấy cũng thật dễ thương. Một ngày nọ thì ông mục sư giảng một cái đề tài để kêu gọi hội thánh của Chúa, là mỗi một người trong chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. Và ông lấy cái chậu hoa của Sarah đi vào. Ông nói rằng, quý vị ơi, mỗi một người trong chúng ta đều là một cái gì đó có giá trị cho Đức Chúa Trời. Tôi không biết ai cắm cái chậu hoa này, nhưng mỗi Chủ nhật tôi vào đây, tôi thấy ở trong nhà thờ mình có một chậu hoa, dù nó là hoa dại, nó vẫn làm đẹp cái nhà thờ của mình như thường. Quý vị cảm thấy Sarah nó ngồi dưới đó nó sung sướng biết dường nào, vì cái chậu hoa dại của mình được ông mục sư dùng làm cái thí dụ để giảng ở trên cái bài giảng kia, lòng của nó vui sướng. Cả hội thánh đều cảm thấy được gây dựng bởi vì cái việc làm cắm một cái chậu hoa dại của em Sarah đó. Cũng trong cái tuần lễ đó thì ba mẹ cảm thấy rằng Sarah sau dạo sau này nó mệt mỏi quá, đi khám bệnh. Thì bác sĩ nói rằng là em đã bị cái chứng bệnh ung thư máu leukemia và nó đang ở trong cái tình trạng không thể chữa được nữa. Cái người mà đã đi khám bệnh cho em lại là ông David Sekira, bác sĩ nhi khoa đó. Ông nói rằng chưa bao giờ trong đời của tôi lại có một cái sự khó để trình bày cho ba mẹ biết về cái tình trạng bệnh tật, bởi vì Sarah nó lại là người ở trong nhà thờ của mình. Ba mẹ của em là tín đồ trong nhà thờ của mình. Mà ông bác sĩ David Sekira nói rằng mình phải nói cho ba mẹ biết rằng trường hợp của Sarah bây giờ không còn có cách gì để chữa nữa, em phải chết. Đó là một điều rất là khó nói. Từ đó trở đi thì cái sức khỏe của bé Sarah nó không có còn khỏe nữa. Nhiều người trong hội thánh đến thăm em, nhưng mà nụ cười của em không còn nữa. Đôi mắt của em nó không còn có lanh lợi nữa. Bây giờ tất cả chỉ còn chờ đợi cho đến cái giây phút cuối cùng. Kéo dài trong khoảng chừng vài tuần lễ như vậy, Sarah không đến nhà thờ. Một ngày nọ, khi ông mục sư đang đứng giảng ở trong hội thánh, và trước khi chấm dứt cái bài giảng của mình, thì ông nhìn lại ở bên dưới, thấy có người mẹ của Sarah đang dẫn em ngồi ở bên dưới. trong cơ thể của em ốm yếu và em đang khoác lên trên mình một cái chiếc mền để chống lạnh. Và em ngồi ở dưới đó, thì ông mục sư reo lên: quý vị ơi, hôm nay trong buổi nhóm của chúng ta đã có mặt Sarah. Chúng ta cảm ơn Chúa là hôm nay trong buổi nhóm đã có mặt Sarah. Và lúc đó cô bé Sarah đứng dậy. Từ ở dưới em vẫn khoác cái mền đi lên. Khi em đi lên trên này, cái chậu hoa mà cách đó 4 tuần ông mục sư dùng làm cái thí dụ, nó vẫn còn để ở dưới cái chân của cái bục giảng ông ta đó, chưa có dọn. Nó rút những cái hoa đó đi, nó bỏ là trong đó, hôm đó chỉ còn có một cái hoa dandelion duy nhất thôi. Nó ngắt cái hoa đó đem đi cắm vào trong chỗ đó. Nó rớt vào trong chỗ đó một cái mảnh giấy. Rồi nó đi xuống là chỗ nó ngồi. 4 ngày sau đó thì nhận được tin là bé Sarah qua đời. Ông mục sư đi ra trong cái ngày mà làm lễ tang cho đứa bé, thì ông mục sư gặp cái ông bác sĩ David và nói rằng: ông có biết điều gì không? Những người mà đã giúp để lau dọn ở trên cái sàn này của đền thờ đã nhặt được cái mảnh giấy trong tay của Sarah rớt ra. Trong mảnh giấy đó đề như thế này: Chú ơi, cái chậu bông này là cái điều vinh dự nhất trong cuộc đời của con. Sarah chỉ cắm ở trong những chậu bông đó những cái bông hoa dại thôi. Nhưng đối với Sarah, Sarah thấy rằng: Chú ơi, cái công việc để cắm cái chậu hoa dại này là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của con. Tôi muốn quý vị suy nghĩ rằng quý vị có thể làm nhiều hơn những gì của một bình hoa dại không? Trong khả năng mà Đức Chúa Trời đang ban cho quý vị, trong những cái điều mà quý vị đang có đó, nó có lớn hơn một bình hoa dại không? Những cái gì sẽ là cái mà quý vị nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đây là điều vinh dự nhất ở trong cuộc đời của con mà con được tham dự. Tôi ước ao những người đứng ở trên bục này để ca hát, không phải chỉ để ca hát, mà sẽ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, cái trống này sẽ là nơi vinh dự nhất để con tôn vinh Chúa. Cái chỗ đứng để con cầm microphone này là cái chỗ đứng vinh dự nhất để con tôn vinh Chúa. Cái vị trí ngồi đàn người ta là cái chỗ vinh dự nhất mà con được ngồi để tôn vinh Chúa. Cái bàn điều chỉnh âm thanh đằng kia là chỗ vinh dự nhất mà con được ngồi để tôn vinh Chúa. Hay một cái vị trí nào đó mà quý vị đang cảm thấy rằng không có gì vinh dự hơn trên đời sống của mình. Mỗi một người trong chúng ta đang có một thứ đặc quyền, một thứ đặc quyền không gì ở trong trần gian có thể mua được. Và chúng ta sẽ làm gì với cái đặc quyền Chúa đã ban cho đó? Ê-sau đã dại dột bán cái đặc quyền của mình chỉ với một tô canh phản đạo. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ nhiều người trong chúng ta có thể bán cái đặc quyền cơ đốc nhân của mình những cái còn tồi tệ hơn một tô canh phản đạo nữa. Vì Chúa cho chúng ta được nhắc nhở trong lời của Chúa buổi tối hôm nay, và xin Chúa sẽ dùng tôi và các bạn chị em trong tổ chức hội thánh của Chúa, trong cái chỗ mà Chúa đã dành cho mình đó, và chúng ta sẽ cảm thấy đặc quyền làm con của Chúa là một điều vinh dự lớn nhất trong cuộc đời của tôi và các bạn chị em. Nguyện Chúa ban phước trên tất cả quý vị.